Thy Lord the Calendum Tantarevan, Jesu Gantailam Kamyan, Vadon Bin Lamcha Kumyau Tavuha, Nai Tuatai Langai Mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vô tha sáp nhân thế rồi, tha khá vâng tâm và chất trông.
Đây
sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thân hữu! Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài tội ác và tận thế. Thưa quý vị, tại thành phố Springville nằm gần Provo, cách Salt Lake City khoảng 45 dặm, tổng số cư dân trong thành phố có khoảng 30.000 người. Trong số dân cư đó có gia đình ông bà Benjamin Creed Stack, gồm có 2 vợ chồng và 3 đứa con nhỏ 11, 12 và 14 tuổi. Tất cả đều chết hết vào một ngày của tháng 9 năm 2014. Sau khi nhà chức trách địa phương được thông báo, họ đến nơi khám xét. Cảnh sát trưởng của thành phố Springville cho biết rằng các thành viên trong gia đình đã tự sát bằng cách dùng thuốc Megadon và Heroin quá số lượng. Cảnh sát cũng cho biết rằng trước khi chết, họ đã viết thư giả biệt bạn bè thân thiết và để lại vài món đồ quý giá. Thậm chí họ còn để lại bài viết bằng tay dạng dò việc nuôi giùm thú cưng cho họ và các việc cần khác. Cả 5 người nằm chết với nhau chung trong một căn phòng ngủ. Họ chết trong tư thế 3 đứa con đáp mền quanh bố mẹ. Cảnh sát cũng cho biết người chồng chết sau cùng vì ông ta là người duy nhất không đáp mền, chứng tỏ rằng sau khi vợ con chết, ông sửa cách làm và đắp mền lại cho vợ con rồi ông chết sau cùng. Nhưng thưa quý vị, điều mà tôi muốn nói đến ở đây là họ đã chết vì lý do gì? Sau khi phỏng vấn các người thân của gia đình ông bà Benjamin, cảnh sát cho biết rằng ông bà rất lo sợ về điều ác xảy ra trong thế giới và ngày tận thế đang gần kề. Lý do mà cả gia đình ông bà Benjamin đã tự sát chết là vì ông bà quá lo sợ về điều ác đã xảy ra trong thế giới và Ngài tặng thế đang gần kề. Tình trạng tội ác trong thế giới ngày nay như thế nào mà phải lo sợ đến nỗi phải tự sát, phải tìm lấy cái chết? Vào thời đại của triết gia Voltaire, khi ông nhìn thấy tốc lực sa ngã của nhân loại, ông đã phải than thở rằng các dòng sông không đổ xô ra biển một cách nhanh chóng bằng con người lao vào sự sai lầm. Các dòng sông không đổ xô ra biển một cách nhanh chóng bằng con người lao vào sự sai lầm. Mức độ sa ngã của loài người vào thời đại Voltaire là nhanh hơn dòng nước sông chảy vào biển. Nhưng với nền văn minh tăng kỳ ngày nay, thưa quý vị, con người lao vào tội ác nhanh chóng như siêu phản lực. Tội ác đã lộng hành ở trong mọi lúc và mọi nơi trong cuộc sống của nhân loại. Tội lỗi nổi dậy trong gia đình, xâm nhập ngoài xã hội, trong đoàn thể, tổ chức, tại trường học, trong căn cứ quân sự, tại rạp hát, tòa án và tại bệnh viện cũng như ngay trong nhà thờ. Vào ngày 17 tháng 6 năm 2015, thanh niên Dylan Roof vừa tròn 21 tuổi, anh ta đi đến nhà thờ Emmanuel African Methodist tại thành phố Charleston vào tối thứ tư tham dự buổi học kinh thánh và cầu nguyện. Sau một giờ học kinh thánh và cầu nguyện, anh Roof dùng súng hạ sát 9 người chết ngay tại chỗ. Số người chết gồm có một mục sư hưu trí, một vị mục sư trẻ tuổi tại chức và 7 thành viên tín hữu trong hội thánh. Đây là một vụ thảm sát vô cùng tàn bạo. 9 sinh mạng ngoan đạo bị bán chết một cách tức tử trong vũng máu ngay trong chốn tôn nghiêm lễ bái thờ phượng Đức Chúa Trời. Vâng, thưa quý vị, sự bạo động ở trong con đường sa ngã của loài người không chỉ những gia tăng nhanh chóng mà còn hợp lý, hợp pháp của các thành phần lợi dụng sự tự do, sự dân chủ ở trong cái xã hội của chúng ta ngày nay. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2015, chính quyền tiểu bang Oregon là một trong những tiểu bang ban hành điều luật cho phép dân chúng được quyền trồng marijuana, buôn bán marijuana và sử dụng marijuana. Marijuana là một sản phẩm độc hại. Nó có mãnh lực sai khiến con người sa vào nghiện ngập, sa đọa làm những điều phạm pháp. Nó là một ở trong tứ đổ tường tồi bại cấm kỵ từ cổ chí kim, làm tan gia bại sản, mà nay nó đã trở thành tự do trục lợi bất chấp mãnh lực vô cùng tai hại cho nền tảng luân lý đạo đức của loài người. Nó đầu độc giới trẻ đi vào sự sa đọa, đầu độc giới trẻ đi vào trong tội lỗi. Và thưa quý vị, chưa hết, ngày 26 tháng 6 năm 2015, một sự kiện rất là táo bạo ở trong lĩnh vực luân lý và đạo đức khiến cho nhiều người phải sửng sốt cho nền văn minh sa đọa của xã hội loài người ngày nay. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã phán quyết chấp thuận hôn nhân đồng tính cho cả nước. Đây là một việc mà trước đây không bao lâu thẩm phán John Roberts là chủ tịch tối cao Pháp viện đã tuyên bố rằng: khi tôi mở tất cả các cuốn từ điển để hiểu rõ nghĩa của những từ ngữ thì cho đến gần đây tất cả đều định nghĩa rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa một nam và một nữ. Và 2 vị thẩm phán khác là Anthony Scalia và Samuel Alito cũng nói lại thêm rằng: chúng ta đều biết rằng cho đến thiên niên kỷ này chưa có một quốc gia hay một nền văn hóa nào trên thế giới lại công nhận chuyện kết hợp hôn nhân giữa hai người cùng giới tính. Thế mà ngày 26 tháng 6 2015, các vị thẩm phán trên đây đã phán quyết chấp thuận hôn nhân đồng tính, chấp luân lý và đạo đức của xã hội loài người và sự dạy dỗ của Chúa trong Thánh Kinh. Thật là quá nhanh chóng, quý vị thẩm phán này đã quay đúng 180 độ, phán quyết một điều phản lại luân lý, phản đạo đức, phản lại sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Bây giờ xin chúng ta hãy nghe lời của Chúa phán dạy trong Phúc Âm như thế nào về vấn đề này. Tôi xin đọc sách Roma đoạn 1 câu 18, câu 21, câu 22, câu 24 đến 27. Và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Ấy vì cái đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ vào sự tình dục xấu hổ. Vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà uôn đốc tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Ai họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phá họ theo lòng hư xấu, đang phạm những sự chẳng xứng đáng. Đành rằng trong xã hội loài người có một số người bẩm sinh không được may mắn giới tính, không được hoàn hảo bình thường. Chúng ta thương yêu số phận của họ, nhưng việc tối cao pháp viện phán quyết trắng trợn như vậy là trái với thiên nhiên, không hợp với tinh thần đạo đức luân lý và Phúc Âm, làm cớ vấp phạm cho những người đồng tính đi vào tội ác càng thêm xa hơn nữa. Trong Phúc Âm Cựu Ước về đời Abraham và Lot, Đức Chúa Trời phán xét thế nào về tội ác của Sodom và Gomorrah về hôn nhân đồng tính? Sáng Thế Ký đoạn thứ 18 câu 20-21, Đức Giê-hô-va phán rằng tiếng kêu oan về Sodom và Gomorrah thật là quá, tội lỗi các thành đó thật là trọng. Ta muốn ngự xuống để xem xét chúng nó an ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến ta chăng? Nếu chẳng thật thì ta sẽ biết. Lấy chiều hai thiên sứ đến Sodom. Lúc đó Lót đương ngồi tại cửa thành. Khi Lót thấy hai thiên sứ đến, đứng dậy mà đón rước và sắp mình xuống đất. Người thưa rằng: này, lại hai chúa, xin hãy lấy ở nhà của kẻ tôi tớ và hãy nghỉ đêm tại đó. Hai chúa hãy rửa chân rồi sáng mai thức dậy lên đường. Hai thiên sứ bằng phán rằng: không, đêm này ta sẽ ở ngoài đường. Nhưng Lót cố mời cho đến nỗi hai thiên sứ phải đi lại vào nhà mình. Người dân một bữa tiệc làm bánh không mang và hai thiên sứ bằng dùng tiệc. Hai thiên sứ chưa đi nằm mà các người nam ở Sodom từ trẻ đến già, tất cả dân đều chạy đến bao chung quanh nhà. Bọn đó gọi Lót mà hỏi rằng: những khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây hầu cho chúng ta được biết. Lót bàn ra đến cùng dân chúng ở ngoài cửa rồi đóng cửa lại và nói cùng họ rằng: này, tôi xin anh em đừng làm điều ác đó. Đây, tôi sẵn có hai con gái chưa chồng tôi sẽ đưa chúng cho anh em, rồi mặc tình anh em tính làm sao tùy ý, miễn đừng làm chi hại cho hai người kia. Vì cái đó nên họ đến núp bóng mái nhà tôi. Bọn dân chúng nói rằng: ngươi hãy tránh chỗ khác. Lại tiếp rằng: người này đến đây như kẻ kiều ngụ, lại muốn đoán xét nữa sao? Vậy thôi, chúng ta sẽ đãi ngươi bạc tệ hơn hai khách kia. Đoạn họ lắng ép lót mạnh quá và tràn đến đặng phá cửa. Nhưng hai thiên sứ giơ tay ra đem lót vào nhà và đóng cửa lại. Đoạn hành hạ bọn dân chúng ở ngoài cửa, từ trẻ đến già đều quắn lòa mắt, cho đến nỗi tìm cửa mệt mỏi mà tìm không được. Khi mặt trời mọc lên khỏi đất thì lót vào đến thành Xoa. Đoạn Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm xanh và lửa từ nơi ngài trên trời xa xuống Sodom và Gomorrơ, hủy diệt hai thành này, cả đồng bằng, hết thải dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đất đó. Nhưng vợ Lót quay ngó lại đằng sau mình, nên đã hóa ra một tượng muối. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Sodom và Gomorrơ bị Đức Chúa Trời hình phạt thiêu ốc vì cớ tội ác đồng tính luyến ái. Ngày 26 vừa qua, chính quyền Mỹ Quốc sa đà lâm thai, lục tồi ủng hộ dân gai, hôn nhân đồng tính xưa nay gặp thời. Hoa Kỳ hướng dẫn loài người đi vào ngõ cụt đời đời hư vong. Hai năm chung sống một phòng, hai người phụ nữ đồng lòng kết duyên, dục tình khác lối tự nhiên, phát huy lối đó khắp miền thế gian, giống như loài thú đi hoang, chờ ngày hình phạt hoàn toàn mà thôi. Sodom gương xấu lâu rồi, bốn thành lân cận đồng thời với nhau, diêm xanh lửa đỏ thế nào, trái thiêu dân ác tội sâu tận cùng. 4000 năm trước đã hừng, Chúa Trời chặn đứng bệnh ung thư này, hôm nay bùng phát bệnh gai, nhân loài tận diệt, nay mai chắc rồi. Bạn ơi, tỉnh thức đi thôi, thoát ngoài dòng chảy của người gai đi. Chúa ta hiện đến tức thì, đừng làm ông Lót yêu vì Sodom. Vâng, thưa quý vị, tội ác càng lộng hành gia tăng thì ngày tận thế sẽ chấm đến. Tội ác và ngày tận thế nó đi đôi với nhau, chẳng khác gì như hình với bóng. Tội lỗi càng lộng hành, ngài Chúa càng sớm trở lại. Lời Đức Chúa Giê-xu đã phán trong sách Khải Huyền đoạn 22 câu thứ 12 rằng: này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Là một tín nhân Cơ Đốc thật thì không phải sợ tội ác, cũng không phải sợ ngày tận thế. Trái lại, chúng ta mong chờ và sẵn sàng vui mừng nghinh tiếp ngài Chúa trở lại. Phaolô đã tuyên xưng một cách khẳng khái trong sách Hebrew đoạn 9 câu 28 rằng: Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cắt tội lỗi của nhiều người, ngài sẽ hiện ra lần thứ hai không phải để cắt tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi ngài. Phần thưởng Chúa sẽ ban là máu triều thiên vinh hiển, máu triều thiên sự sống đời đời, và máu triều thiên của sự công bình. Thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng rằng: hiện nay máu triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban máu ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của ngài. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị có yêu mấy Ngài tặng thế, Ngài Chúa trả lại, Ngài mà Ngài sẽ đem phần thưởng trên với Ngài để ban cho những kẻ làm những điều công bình theo sự dạy dỗ của Ngài chăng? Khi nhà truyền giáo John Calvin bị trục xuất ra khỏi Geneva, ông đã tuyên bố rằng nếu tôi ngoan ngoãn phục vụ cho con người thì sự việc này sẽ được bồi hoàn một cách nghèo nàn. Nhưng hạnh phúc lớn lao cho tôi là tôi phục vụ Chúa, là đấng chẳng bao giờ thiếu sót sự ban thưởng cho tôi tớ của Ngài, vì Ngài sẽ làm trọn lời hứa của Ngài một cách chắc chắn. Roma đoạn 2 câu 6 đến câu thứ 8: đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình thì báo cho họ sự giận và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Vào thời xa xưa, có một vị vua với cái tánh tò mò, thường giả dạng ẩn núp tại những nơi có đông người để nghe ngóng những dư luận và hành vi của du khách qua lại. Rồi điều chi mà nhà vua nghe hoặc thấy có lý và có ích thì vua bất ngờ xuất hiện để ban thưởng. Một hôm, vua cho lăn vài hòn đá lớn để chặn trên con đường đi. Rồi nhà vua ngồi núp ở đâu đó để theo dõi những người qua lại trên đường có những cái phản ứng như thế nào. Có kẻ than phiền khi thấy những hòn đá nằm ngay trên lối đi. Có người bực tức quá, quay lại đi đường khác. Có người thì vừa càng nhằn, vừa đi tránh qua một bên. Lại có người bước lên trên các hòn đá đó mà đi qua. Nhưng có một người vừa thấy hòn đá chặn đường, ông dừng lại, không nói gì cả, bỏ tất cả món đồ trên tay, kể cả nón mũ của ông xuống, rồi ra tay lăn mấy hòn đá đó qua một bên, không than phiền, không bực tức hay oán trách gì cả. Ngay trong lúc đó, nhà vua lập tức xuất hiện, ban cho vàng bạc, châu báu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị có quyền than trách, quý vị có quyền bỏ cuộc, quý vị có quyền để có thể bực tức. Nhưng nếu quý vị có một cái tinh thần tích cực, làm những điều hiệp với lẽ thật của Chúa, tránh những điều có tính cách tiêu cực, thì Chúa Giê-xu, Ngài sẽ trả cái công giá đó cho quý vị. Bởi vì Ngài phán rằng: này, ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với ta để báo trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Nguyện Chúa Ngài cảm động thúc giục quý vị làm theo lẽ thật của Ngài, yêu mến sự hiện đến của Đức Chúa Giê-xu để Ngài ban thưởng mão triều thiên của sự công bình, mão triều thiên của sự vinh hiển và mão triều thiên của sự sống đời đời. Amen.
Lòng ước mong, lòng ước mong từ đáy tim con xin vang lên, lòng ước mong làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời. Con ước mong nguyện lối đi đưa sáng soi, cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha. Cầu xin Chúa dẫn lối mỗi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù dòng tốt sóng gió thay rời con vẫn tin.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.